Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hồi hướng sinh linh muôn loài, Sư Thích Ca.
Cho nên để cái lời niệm Phật mình có kết quả như mong muốn, niệm vãng sanh được như ý, chúng ta phải tập. Tập cái gì cũng phải tập, tu phải học, rồi tu tập, rồi tu sửa, rồi mới tu hành. Nếu mà tu không học, mà không tập, mà không sửa, mà không hành, thì chắc chắn việc tu mình đi chơi cho nó vui vậy thôi. Tới chùa tôi có mặt thì chứng tỏ mình đi niệm Phật, thật sự không có giá trị gì. Cái này mà nói mà cái đầu không làm theo, coi chừng đó, mang cái tội giả dối, dối láo còn nặng hơn là người bình thường đó. Có rõ vậy không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tập vẫn lớn. Nam Mô A Di Đà Phật chứng nào tập đó, có phải vậy không? Chú đạo tập đi lại điều này rất là nhiều lần. Nam Mô A Di Đà Phật con còn rất nhiều tập. À, tu Phật mà còn nhiều tập chắc chắn không bao giờ gặp Phật. Có đúng vậy không? Quá rõ ràng luôn. Cho nên chúng ta mục đích chính vào đây để được niệm một câu Phật, cố gắng giữ tấm lòng của mình làm sao cho sạch, tâm hồn cho trong sáng, trí tuệ cho minh mẫn sáng suốt, mở miệng ra là lời lời ngọt ngào tế nhị lịch sự. Ở đây có nói vậy chưa? Hay là nghe lời khó tai là kiếm chuyện rồi? Ở đây có bao nhiêu nhóm? Hả? Quá nhiều luôn, nhìn cái mặt là biết rồi. Bây giờ chúng ta hỏi bên này trả lời cho thật thà. Chúng ta niệm cái gì? Niệm Phật. Phật gì? Nói lại cho rõ ràng nguyên câu. Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Lục Tự Di Đà, đúng không? Chúng ta tất cả ở đây hơn 100 vị, chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, rõ không? Phải không? Đúng không? Chúng ta có khác gì nhau không? Vậy sao còn nhiều nhóm? Trả lời, chứng tỏ rằng là trong lòng mình còn đố kỵ huynh đệ, anh em, con cái của Như Lai. Chúng ta niệm một câu Phật giống nhau, nhưng lòng chúng ta dị biệt. Chúng ta coi thường những huynh đệ khác, chúng ta tụ năm tụ bảy nói xấu những cái nhóm khác, tội lỗi không thế nào. Bạch trần tội lỗi huynh đệ ra để xử huynh đệ luôn một lần. Tao lâu có cơ hội mà. Quý đệ nghe nè, đây là cái lời chân thật nhất chúng ta mong rằng quý đệ tiếp nhận để chúng ta cùng tiến tu với nhau, chứ đừng có lãng phí tiền tài của cả đàn na tín thí của chùa cho mình thọ dụng. Hãy nhớ rằng là một chút xíu của đàn na tín thí thôi là nợ thiên tu. Người ta cung phụng cho mình ăn uống tu hành, đúng không? Hãy nhớ rằng là người dân bên ngoài làm rất là cực khổ để cúng dường gạo thóc, và để giết chết không biết bao nhiêu côn trùng sâu bọ, và tạo không mất đi nghiệp sát cúng dường gạo chúng ta ăn đi tu. Tại vì chúng ta biết chúng ta đang thọ dưỡng những cái nghiệp sát của bá tánh chúng ta bên ngoài, tu cho thật giỏi, sám hối vừa hưởng công đức để đừng mang gọi là cái cộng nghiệp, giúp đỡ những người dân cúng dường mình và xóa đi cái tội sát cho những nuôi dưỡng mình tu. Thì phải tu cho thiệt là giỏi rồi hướng công đức lại cho người ta để bớt lỗi lầm. Còn nếu mình ăn uống những cái đồ nhưng mà không biết tu cho nên thân á, thì tội càng chồng chất nhiều hơn. Cái tội lợi dưỡng đàn na tín thí và lãnh chịu không đúng trong Phật pháp, tội không thể nào tha. Chúng ta phải biết cảm niệm công đức của huynh đệ đàn na tín cho mình ăn uống cho mình tu, để cố gắng tu cho nên thân. Còn đi một ngày ngồi tu thiệt sự là hạnh phúc. Cho nên để được hạnh phúc viên mãn trong một ngày tu, chúng ta phải tập yêu thương huynh đệ xung quanh của mình, phải biết yêu thương những người xung quanh. Hôm nay ngồi ở đây thì mai ngồi chỗ khác, đừng có dành chỗ đó hoài. Cái tập là năm người chung ý nhau, ngày nào cũng thấy chán sao? Ngày nào cũng gặp cái mặt nghẹt, ta không muốn nói nữa hả? Đi chỗ khác ngồi với huynh đệ mình, ngồi đi thấy nhiều điều rất là hay. Chứ ngồi một chỗ hoài năm đứa nói tập bảy tập ba hoài, à mà lắng nghe lời tập bậy một lần, tức là mình cho huynh đệ mình có cơ hội nói tập bậy. Hả, huynh đệ mình nói được một lần tập bậy mà mình lắng nghe, mình chấp nhận, là bắt đầu nó có cơ hội nói lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi mình nghe cũng 4-5 lần như vậy, rồi 10 lần, 1 năm, 2 năm, thì 5 năm sau, đời của tất cả những đám đó nó thui quá. Bồ Đề Tâm cũng thúi luôn, lỗ tai nghe bậy thúi, cái miệng nó bậy cũng thúi, cái lòng thúi, cái đầu thúi, Bồ Đề Tâm thúi, đời không còn gì để tu nữa. Bây giờ thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Thì còn nói bậy nữa không? Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi con còn rất nhiều tật, không bỏ. À, tụng vô là nó bậy, tụng vô là bậy. Có phải vậy không? Bây giờ định tiến tu hay không, trả lời một câu dứt khoát. Muốn tiến tu hay không tiến tu, nói A Di Đà Phật. Bây giờ có tội lỗi mình, quá khứ là hôm nay là coi như không còn vậy. Bắt đầu từ giờ đi, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái lòng chúng ta cùng một lòng, chúng ta mới tiến tu được. Trong cái đạo tràng này thôi mà còn phân biệt kỳ thị, chia rẽ, nói xấu lẫn nhau, thì cái chuyện từ bi làm sao có? Cái lòng từ bi dành cho vấn đề trong đạo tràng không có, thì làm sao từ bi dành cho bá tánh sân ngoài kia được? Có phải vậy không? Trong một nhóm nhỏ còn không có, nói chuyện gì đại chúng, cái miệng mới xạo chơi vậy thôi, nó chỉ có nói. Nó như là Phật cũng thương người ta lắm, nhưng mà đụng chuyện giữ mới ung sùng. Có phải vậy không? Đúng không? Thì chúng ta tập từ bi ngay từ lúc này nè, ngay từ bây giờ nè. Nếu không biểu lộ cái tánh từ bi thì đừng có niệm Phật bất công như dơ cái miệng. Có rõ gì không? Tại ra cái miệng mình tập nói lành, ăn lành, làm lành, nghĩ lành, thì quả báo nó thực sự là lành. Lúc đó mình mới có cơ hội niệm Phật được như ý. Còn nếu mà cái đầu lộn xộn, cái bụng lộn xộn, cái miệng nó lộn xộn, thì niệm Phật vô ích, tạo thêm nghiệp chứng mà thôi. Có giận không? Ráng chịu. Đừng có giận. Lời thật, đôi khi nếu mình chấp nhận lời thật, nó mát cái ruột kia lắm. Còn hơn là nói nhịn nịnh, anh nịnh là giết chết con Phật của mình. Thế gian rất là thích nịnh. Mình nói ngọt cái nịnh thì cái tôi người ta nó càng lúc càng cao càng lớn, ông Phật càng bé càng nhỏ. Cái tôi mình càng tăng lớn, ông Phật mình càng nhỏ bé. Mình lắng nghe lời nịnh nó hoài đời mình sẽ chết. Bởi vì người ta không nói thật, chẳng hạn mình xấu, người ta cứ nói mình tốt hoài, mà mình cứ nghĩ mình tốt thì sự mình xấu, mà người ngoài nhìn vô thấy xấu nghe lắm. Chẳng hạn trong đạo xấu, người ta nói xấu, trong đạo cười bình thường, người ta nói lời tốt, người ta nói lời xấu với mình, chứng tỏ người ta thật lòng nói xấu, mình xấu thì nói xấu vậy thôi. Mình cảm ơn người ta đi, người ta cho cơ hội mình sửa đổi, có phải gì không? Đừng có giận, đừng có giận giận. Đi học đạo với nhau đừng có giận giận, nhưng không nên nói nặng hay là mắng nhiếc sĩ bản người ta. Khi muốn chia sẻ vấn đề mình điều gì cũng vậy, nói nhỏ nhẹ, không phải nói liền. Nó đang nổi cơn điên mình nói liền, nó chửi luôn á. Nói nhỏ nhẹ để gì? Chúng ta chia sẻ sự học hỏi với nhau, chia sẻ sự tế nhị, lịch sự ngọt ngào, nói những lời rất là vui vẻ với nhau để cùng tiến tu, chứ không được nói nặng, nói nhẹ, nói móc, nói mỉa, nói mai, tội lỗi vô cùng. Cái miệng người đàn bà chết 3 ngày sau là miệng dòi không à, đàn ông 3 ngày sau con mắt dòi không à, đó là sự thật đó. Tại sao nói lời thật? Vì chúng ta cái miệng này rất là nguy hiểm. Cái miệng niệm Phật nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm mà siêng năng nghi mật, cái miệng trở thành thần khẩu, nói ra là nguy hiểm cho người ta. Cho nên phải cẩn thận. Mình niệm Phật 20 năm sau mà ăn chay trường, nói là làm lành, nghĩ lành, không ngừng nghỉ trong từng giây từng phút, cái miệng từ thần khẩu thành Phật khẩu, mở miệng ra là có tác dụng. Cho nên phải cẩn thận. Bây giờ hiểu được cái tai hại của miệng mình rồi phải không? Tại ra muốn lời niệm Phật được như ý, chúng ta phải biết ăn lành, ăn sạch, ăn thiện, thì cái miệng này niệm Phật mới có kết quả được. Và rất là ngộ, ăn lành, ăn sạch, ăn thiện, cái miệng này nó nở hoa, nó gọi là huệ khẩu. Huệ khẩu thì nói cái gì nó xảy ra cái đó. Cho nên chúng ta phải nói những lời an lành, hạnh phúc cho bá tánh chúng sanh, nói những lời thương yêu, bác ái. Đừng bao giờ nói cho bên này ghét bên kia, nói bên kia ghét bên nọ, nói đâm thọc thì mình tự giết chết cuộc đời tu học của mình, làm hại những người xung quanh, mang cái tội lớn nhất là hại bá tánh chúng sanh đau khổ. Bá tánh chúng sanh là con cái của Như Lai, mà mình cũng là một phần tử đó, cho chúng ta phải giúp đỡ nhau để tiến tu. Từ ngày hôm nay cho nên chúng ta mong rằng để tiếp tục những chia sẻ này, để chúng ta cùng tiến tu trở về với chư Phật và lời niệm Phật, cầu mong bản sanh của mình được như ý. Vì đầu tiên chúng ta nhắc những gì ăn uống, ăn sạch, không có ăn ngũ tâm, không ăn thịt chúng sanh. Còn ăn thịt chúng sanh là còn tạo tác nghiệp ác, còn thưởng thức của miếng thịt ngon trong miệng mình, còn có nghĩa là ác nghiệp vẫn còn nằm trong tâm thức của mình. Rõ không? bây giờ mình nghĩ tới điều này thôi mình không dám ăn nè, một con vật nó chết rồi chưa kể nó bầm rồi đút cho mình nhai ngấu nghiến nát, chôn những bao tử của mình, chôn trong cái bao tử này, chôn trong đó rồi đó, rồi bắt đầu càng lúc càng gì nó gọi là oan gia trái chủ, lâu lâu nó quay trở lại ăn thịt mình, nó làm cho mình bệnh, lâu lâu con bò điên, lâu lâu heo tay xanh, chim chóc bị bệnh là nó trả thù ba tánh đó. Giết nó quá nhiều thì nó bệnh, để nó gây chết cho những người ăn nó nhiều. Đó là sự oan gia tương báo không bao giờ tiêu tan được, quán khí còn đầy dẫy. Cho nên chúng ta tu bên cạnh cái niệm Phật đó, chúng ta biết hồi hướng đi cầu cho tất cả công linh hữu tình, chiến sĩ trận công, oan hồn hữu tử, tập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thay nhi sản nạn, oan gia trái chủ, công linh linh chết vì sông biển ao hồ, đâm chém chết cháy, từng tự thắt cổ, chết vì tai nạn giao thông, chết siêu mồ lại mã, chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta phải biết hồi hướng cầu vì tất cả những công linh vương linh còn ở chung quanh đây được cho được có siêu sanh tịnh độ, để chúng ta tạo âm đức cho việc tu hành. Âm đức rất là quan trọng cho người tu hành, không phải cầu đầu mặc áo mới là tu, không phải vậy. Tất cả chúng ta đều là tu sĩ cả, chỉ phân biệt cái chỗ là người xuất gia và tại gia gọi tu sĩ vậy thôi. Thực sự hãy ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, tất cả chúng ta đều là tu sĩ cả, với điều kiện phải biết giữ mình cho trong sạch trong sáng để chúng ta tiến tu, phải biết ăn nhẹ nhàng, ăn sạch sẽ, ăn trong lành, đừng bấy mượn thân xác của chúng sanh để nuôi cái chánh niệm của Phật, thiệt là ổn. Khi mình ăn cái đó, mình ngồi xuống mình tụng kinh á, mình niệm Phật, cái miệng mình uế khí ác khí nó rào ào, lỗ chân lông nó xì những cái trượt khí trượt độc ra, thì làm sao có sự gia hộ gia trì được, có phải vậy không? Nên chúng ta ăn chay rất là hay, chúng ta ngồi xuống niệm Phật, thân thể rất là thanh tịnh trong sạch, lỗ chân lông thoát ra những mùi không hôi, những cái thanh khí nó phát từ người của mình, cái người mình phát dần. Một cái thân phàm thôi, chúng ta cũng kinh niệm Phật nhiều năm thì cái mùi nó rất là thơm, nó gọi là Phật hương. Cái mùi sẽ là Phật hương đi ngang rất là thơm nhẹ. Nhưng cứ tưởng tượng đi, khi chúng mình bắt đầu ăn chay niệm Phật 10 năm sau và sống đúng với cái điều kiện cần thiết, thì thân xác mình sẽ phát ra mùi thơm rất là lạ. Thử làm rồi sẽ thấy. Không tin được cái nước miếng của mình đây thôi, nước miếng của mình nuốt vào ngọt mà thơm, nó gọi là cam lộ đề hồ. Thầy có làm răng cách đây mấy tháng ở bên Mỹ, lấy cái đồ đẹp răng đưa vô miệng của thầy, một người đệ tử của thầy là nha sĩ, còn một người phụ tá là Mỹ. Lúc thầy giảng trong cái đạo tràng của anh đó, thầy nói cái miệng mình nó miếng sẽ không hôi và thơm. Thì khi anh làm răng cho thầy, anh lấy cái miệng ra anh ngửi, không có mùi, rồi đưa cho người Mỹ cũng ngửi không có mùi. Thường thường nước miếng là rất là hôi, nhưng mà đặc biệt khi mình tụng cái niệm Phật nhiều, cái miệng mình nước miếng không có hôi. Đó là con năng của ăn chay và niệm Phật, đó là nó gọi là cái kết quả mà mình tu tập mà mình đã có được. Trên cái miệng mình dần dần trở thành thần khẩu là vậy, rồi mình tu nhiều nói nhiều, nước miếng mình rất là thơm, hơi thở rất là thơm, nó gọi là Phật vị. Phật vị rất là thơm ngon. Chính vì công phu năng nổ nhiều năm cho nên nước miếng cái niệm Phật thơm trở thành Phật vị. Lỗ tai mình niệm Phật, mình sẽ nghe rất nhiều người niệm Phật chung quanh chung với mình, chứ mình không có ai mà vẫn nghe được tiếng niệm Phật. Nghe thường xuyên gọi là Phật âm. Cái người niệm Phật đúng mức á thì lỗ căn trở thành đại thanh tịnh, rất là hay. Cái miệng mình nó biến ngọt trở thành Phật vị, thân thể mình mùi thơm là Phật hương, lỗ tai nghe niệm Phật chúng mình là Phật âm, con mắt mình nhìn huynh đệ bá tánh chúng sanh thấy Phật tánh của mọi người. Cái thân mình ngồi yên tĩnh tụng kinh niệm Phật thật là an tịnh, thân mình nhập vào Phật cảnh, tư tưởng mình luôn luôn nghĩ tưởng đến Phật pháp, cho nên lục căn với đại thanh tịnh được. Chỗ đó niệm Phật mới viên mãn được, chỗ niệm Phật mới nhiếp tâm được, rõ vậy không? Nhờ ăn chay không thôi mà con mắt mình nhìn được Phật tánh huynh đệ, lỗ tai mình nghe được Phật âm, cái mũi mình ngửi được Phật hương, cái lưỡi mình nếm được Phật vị, cái thân mình nhập vào Phật cảnh, cái ý mình tưởng đến Phật pháp, lục căn đại thanh tịnh thì niệm Phật nhiếp tâm. Cái niệm Phật nhiếp tâm thì bản sanh sẽ là như ý là ngồi gì đó Phật. Có phải vậy không? Có làm được không? A Di Đà Phật cố gắng. Dạ. Tu không ai bắt buộc mình tu, không ai kê xuống kê dao cái đầu bắt mình tu. Tu là tình nguyện, cho nên an lành hạnh phúc nên được ngồi xuống niệm Phật tụng kinh. Hắn ngồi xuống niệm Phật tụng kinh là được an lành hạnh phúc. Trong cái an lành hạnh phúc, từ trong tâm hồn tư tưởng của mình thì kết quả tu của mình rất là lớn, và giá trị tu của mình như sự mong muốn mình muốn. Chính xác được an lành hạnh phúc là tu. Niệm Phật là được đi vào cõi tịnh độ và niết bàn. Người thế gian dùng từ là cực lạc. Nếu mình niệm Phật tụng kinh mà không an lành hạnh phúc thì chứng tỏ là mình chưa bao giờ được nằm trong cõi tịnh độ hiện tiền. Mình niệm Phật ở đây mà hưởng đau khổ, bệnh tật, phiền não thì chứng tỏ rằng là mình chưa sống trong cõi tịnh độ hiện tiền. Thì làm sao cái tịnh độ bên cạnh mở cửa cho mình được? Nếu ta niệm Phật tụng kinh mà không an lành hạnh phúc thì coi lại coi con đường tu tập của mình như thế nào. Có phải vậy không? 10 năm mà sao vẫn bệnh tật, vẫn đau khổ, vẫn dữ, vẫn như cũ. Coi lại đi. Tu là phải phán xét bản thân mình, không được phán xét anh em. Tu là nhìn lại chính mình, chứ không được nhìn chung quanh. Niệm Phật là xét lại cái tâm tư của mình, xét lại cái hành động của mình, xét lại sự suy nghĩ của mình mới là niệm Phật. Niệm Phật là xét lại chính bản thể, bản thân, tư tưởng, con tim của chính mình, chứ không được phê phán chỉ trích vấn đề chung quanh là trật. Muốn tu chính chắn, chúng ta phải biết niệm Phật cho chính bản thân mình, rồi xét bản thân mình, gọi là tiên sự kỷ hậu bất sự kỷ. Muốn cho cái ngã của mình, phàm phu tục tử nó chết đi thì đầu tiên người Phật tử phải biết tiên sự kỷ hậu bất sự kỷ. Tại sao tiên sự kỷ? Trước là sự mình, rồi sau đó là không xử ai luôn. Thấy khi còn xử huynh đệ, còn nói này nói kia, chứ là cái tôi mình nó còn thì mình có bắt bẻ người ta. Còn cái tôi mình nó chết rồi không bắt bẻ ai hết, lúc đó mới thực sự là niệm Phật có kết quả. Còn niệm Phật còn thấy lỗi lầm, bắt bẻ người này bắt bẻ người nọ, là coi lại mình coi. Khi mình còn thấy lỗi lầm của huynh đệ là lỗi lầm mình còn đầy rẫy. Khi mình không thấy lỗi lầm của huynh đệ tức là lỗi lầm mình đã tròn. Rõ không? Khi mà cái ngã mình còn thấy bực mình, khó chịu, bắt lỗi vấn đề của mình thì chứng tỏ việc niệm Phật mình không có kết quả. Mình niệm Phật đến bao giờ mình không thấy lỗi của ai hết, lúc đó mới thực sự là niệm Phật. Có hiểu ý Trung Đạo chia sẻ không? Dạ, tiên sự kỷ hậu bất sự kỷ là thế. Bây giờ hiểu câu tiên sự kỷ hậu bất sự kỷ chưa? Chưa hả? Trước là xử mình, sau là đừng xử ai hết. Rõ không? Khi mình còn xử người ta là mình còn có cái ngã phàm phu tục tử của mình, cho nên mình mới xử người ta. Còn nếu mình không xử ai hết thì cái ngã mình không có cơ hội ngồi dậy. Mà cái ngã mình đã chết rồi thì Phật tánh mình mới được trị được. Có phải không Minh? Có phải vậy không? Cho nên người tu niệm Phật cố gắng giết cái phàm phu tục tử của mình đi. Có nghĩa là giết cái tôi của mình đi. Cái tôi của mình là cái gì? Hả? Tao vậy đó. Mình muốn thôi tao vậy đó, cứ tao vậy hoài à, không chịu sửa. Càng tu cái tao càng lớn. Tao vậy đó, ai nói vậy kệ tao, chết đó. À, cái tao mình lớn quá thì ông Phật mình cũng đeo. Cái tao bự quá ông Phật nhỏ, cái tao khổng lồ ông Phật trốn. Bây giờ quý vị tu niệm Phật muốn cái tao lớn thì ông Phật lớn. Thế như là Phật chúc may mắn. Chúng ta nói những lời đơn thuần mộc mạc nhất, mong rằng vấn đề tiếp nhận, không có dùng từ ngữ cao xa là viễn vông trong sách vở, không bao giờ xài tới. Nó sẽ đưa vấn đề vào cái sự gọi là mơ hồ. Chúng đạo dùng từ ngữ đơn thuần mộc mạc nhất của dân tộc Việt Nam mình để chia sẻ sự tập. Mong rằng vấn đề tiếp nhận để làm hành trang cho chính bản thân mình. Tu rất là đơn giản. Khi mình biết mình niệm Phật là có công năng, mình mới biết ăn sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ sạch. Thì cái này chính là phương tiện lớn nhất để đưa chúng ta về cảnh giới chúng ta muốn. Khi mình nhìn thấy huynh đệ mà mình gai mắt, là phải coi lại tại sao mình gai mắt người ta. Niệm Phật cái nhổ cái gai đó ra. Thấy bực mình cái niệm Phật cái bỏ cái bực mình đó đi. Nghe một lời khó chịu niệm Phật cái bỏ cái lời khó chịu đó đi. Nếu chúng ta không bỏ được thì cái chữ hỷ xả không có. Mà chữ hỷ xả không xài được rồi thì lòng từ bi không thể nào mà phát triển được. Tôi nhớ Tứ Phương Tam Môn, Tứ vô lượng tâm là hỷ xả từ bi. Người ta nói ngược lại là từ bi hỷ xả. Người ta nói ngược mà, chúng ta hỷ xả. Nếu chúng ta không có lòng hỷ xả thì dứt khoát tánh từ bi không phát triển. Hỷ xả là gì? Là biết bỏ qua, tha thứ, quên lãng. Đừng lắng nghe những lời không tốt sanh ra một mình phiền não. Đừng cho một cơ bạn mình có cơ hội nói bậy nói xấu người khác. Nếu mình cho người ta cơ hội nói xấu người khác, mình là người giúp phương tiện tạo nghiệp ác. Có rõ gì chưa? Rõ không? Khi chúng ta cho một người có cơ hội nói xấu, làm xấu, làm hại đến những vấn đề chung quanh, có nghĩa là chúng ta là một nguyên nhân chính cho phương tiện huynh đệ mình tạo tác nghiệp ác. Có nghĩa là khi mình lắng nghe một lời nói vậy, huynh đệ nói xấu một người huynh đệ trong đạo tràng này, mà mình nghe đi nghe lại hoài, mà mình cứ đồng ý với nó hoài, thì mình là chủ nhân của tội ác. Mình đã cho người bạn mình phương tiện tạo nghiệp ác để hại đời người ta. Rõ chưa? Bây giờ còn làm nữa không? Còn dám làm nữa không? Bây giờ hiểu nguyên nhân tạo nghiệp ác chưa? Cộng nghiệp, đó là cộng nghiệp. Mình cho người ta phương tiện tạo nghiệp ác thì mình sẽ đau khổ giống như người khác. Quyết định vấn đề đừng có tưởng bở. Ví dụ giờ 10 người chê một người thôi, 10 người này không chê với một người này, người này sẽ đau khổ về nhà, rất là buồn phiền, sanh ra bệnh tật. Người ta thối bồ đề tâm. Vấn đề tưởng giỡn hả? 10 người đó sẽ mang cái tội gì biết không? Làm chết bồ đề tâm của người khác, tội không thể nào tha thứ. Xuống dưới hạ cái lưỡi này đã cắt đi cắt lại 5-6 ngàn là được không ra được. Cắt vài đâu có hoài. Đừng có tưởng người này mà thối chuyển một đề tâm rồi thì người người kia mang tội không thể nào tha thứ được. Cái tội nói xấu bỏ rơi người ta là người ta chết một đề tâm đi thì tu không bao giờ ngóc đầu được. Rõ không? Tu đạo nói rõ ràng không? Cho nên muốn cái lời niệm Phật mình được như ý, cái niệm mình trông to, mình phải biết ăn nói làm sao cho lành, cho sạch, cho thiện. Đơn giản như vậy thôi mà làm không được, đừng nói chuyện trên trời. Nếu mà không có tánh hỷ xả thì làm sao có tánh từ bi. Hãy tập bỏ qua, tập quên lãng, tập tha thứ. Phải tập, tu là phải tập. Nếu không tập không đắc thành được, đúng không? Nếu không tập không đắc thành. Chúng như niệm Phật cũng vậy, niệm Phật phải lắng nghe tiếng niệm Phật của mình chứ đừng có lắng nghe chỗ khác. Niệm là lắng nghe luôn, chánh niệm là lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Ác niệm không khởi, thiện niệm không mất. Chánh niệm là ác niệm không khởi, thiện niệm không mất. Lúc nào cũng lắng nghe tiếng niệm của mình mới gọi là chánh niệm. Rõ chưa? Rõ chánh niệm chưa? Chứ nhiều người là cái môi niệm Phật không phải đâu, bên cạnh nó còn cái luồng tư tưởng nhảy lên tầm bậy tầm bạ không à. Chỉ cái niệm nó môi niệm Phật ở cái đầu bên ngoài chợ đó, còn chưa kể tính số đề nữa chứ, còn tính chiều nay không gì. Đúng như vậy luôn á, ngồi đi niệm Phật đèn nhưng mà ở cái tỉnh khác rồi, đang bàn số đề cũng cần tướng gì đó. Đúng y chang vậy luôn á. Có người hỏi cho thầy cũng niệm Phật, số người tạp niệm quá đó, cả cái Sài Gòn này tất cả các thầy cô cũng tạp niệm giống mình luôn, đâu có khác gì, chuyện thường. Cho nên để chúng ta đi vào tu tập cho có lợi lạc bản thân mình, để giúp người đệ có tánh, chúng ta phải biết giữ gìn chánh niệm bằng cách là niệm Phật nhưng lắng nghe tiếng niệm của chính mình, giữ cho thiện nghiệp phát triển và ác nghiệp không còn, mới thực sự là người tu học. Mở miệng nói là lợi lạc của huynh đệ, nhúc nhích cái tay là lợi lạc của huynh đệ, nghĩ là lợi lạc của huynh đệ, ăn thì ăn cho thật là sạch. Còn không thôi đó, niệm Phật 20-30 năm cũng vậy thôi. Bây giờ rõ ràng sự tu tập chưa? Rõ chưa? Có giận không? Ăn với đọc Phật. Đó là cái chuyện ăn uống làm đó, đó đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta tập biểu lộ cái tánh từ bi cho huynh đệ của mình nè. Tập nói chuyện ngọt ngào, tập lịch sự, tập tế nhị, tập tánh bỏ qua quên lãng. Hay người ta nhờ làm được là làm liền, không từ chối, đây là tập đó. Ta nhờ không làm được, nhờ bên cạnh làm dùng. Đừng có thấy cái mặt ta xấu quá rồi bỏ rơi người ta, trung đạo mới bị một huynh đệ, mấy huynh đệ nói là sư phụ phải cẩn thận về dù không được lại gần người này này. Và người này đã nhiều người bỏ rơi quá, huynh đệ ai cũng nói huynh đệ xấu chơi xấu lắm luôn á, sư phụ không bỏ cô này, vẫn tiếp tục giúp cho cổ tụng kinh niệm Phật. Bây giờ cũng rất là tốt, mà mọi người cùng xa lánh cổ vì nghĩ là cổ bày bạ trung đạo đã bỏ cuộc. Bây giờ cổ rất là kinh tấn tu học, xong rồi trung đạo biến mất, hoàn thành cái việc hướng dẫn của mình. Nếu mà tất cả mọi người cùng bỏ rơi cái người đó, rồi trung đạo là thầy bỏ rơi luôn, thì thiệt là tội nghiệp cái cô đó, cảm thấy không có chỗ nương tựa tâm linh. Khi người ta muốn tu mà mình làm mất đi cái chỗ nương tựa tâm linh, đời người ta sẽ thay đổi, bồ đề tâm sẽ biến mất, đời người ta sẽ lạc lõng, tội lỗi do chính mình chứ không phải do người ta. Bởi vì mình làm người ta mất phương hướng, đó là tội của mình. Tội mình đã bỏ rơi người ta, tội mình đã không kiên nhẫn để giúp đỡ người ta tiến hóa. Cho nên từ giờ trở đi huynh đệ đã biết niệm Phật tụng kinh rồi, thì cố gắng giúp đỡ huynh đệ mình bằng lời nói, bằng sự suy nghĩ, bằng hành động. Sáng thức dậy mở mắt mỉm cười, làm được cái gì thiện cứ làm, ngồi xuống niệm Phật để phát triển trí tuệ, làm việc thiện giúp đỡ vấn đề ba tánh chúng sinh nghèo để tạo phước, phước huệ phải đầy đủ thì việc tu hành mình mới có kết quả mong muốn. Bên cạnh sự tu hành đó, chúng ta phải biết cầu siêu, hồi hướng cho những vong linh chưa siêu được siêu, những vong linh hương linh chưa no được no, tập biểu lộ cái lòng từ bi dành cho những vong linh hương linh chưa được siêu sanh tịnh độ. Quý vị có biết một điều đau khổ nhất trên thế giới, khi bỏ cái thân này rồi mà không được về với Phật, đi lang thang khắp nơi, đó là sự đau khổ tột đỉnh, mà đau khổ này là không có đáy. Con mắt của người không siêu á, nếu quý vị nhìn được đi, quý vị thấy được đôi mắt này, cái nỗi buồn không đáy, vô tận, nhìn vào cặp mắt đi, không bao giờ thấy được cái đáy buồn. Rất là đau khổ, khi còn thân xác không biết quý trọng, bạc đãi hành hạ ăn tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ, nghĩ tầm bậy tầm bạ, làm tầm bậy tầm bạ, thì giết chết Phật tánh của mình, để cho cái tôi phàm phu tục tử ngự trị, thì chúng ta sẽ trôi lăn trong vòng sinh tử không bao giờ ngừng nghỉ. Và khi chết mà không được siêu, cái đau khổ này không thể nào diễn đạt được. Đi lang thang đó đây, gặp người này dựa vô, gặp kia dựa vô, thấy ta ăn đứng khóc thèm, cái gia đình ngồi đó cũng khóc thèm, đau khổ không thể nào diễn đạt bằng bút viết được, bút mực. Nếu quý vị hiểu được điều này rồi, thì quý vị sẽ biết rằng là cái việc tu của mình rất là quan trọng cho cuộc đời chúng ta hiện tiền bây giờ, để làm cái trong lòng chúng ta một chủng tử Phật, để cái kiếp tới chúng ta còn có con đường trở về Phật tổ. Còn bây giờ đã biết niệm Phật mà không biết giữ gìn cái chánh niệm này trong sạch tinh khiết thì thiệt là đáng tiếc. Quý vị có hiểu rõ ý của chúng ta chia sẻ không? Bây giờ chúng ta không biết quý trọng cái chánh niệm của Phật, đây là chánh niệm. Giờ có cái thân này cho nên cái tánh Phật nó ngự trị, giờ có cái thân này cho nên cái tâm của chỗ ngồi sử dụng kinh niệm Phật, có phải vậy không? Nếu cái thân này không có thì cái tâm làm gì có chỗ ở nên ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật. Nếu cái thân này không còn tồn tại thì Phật tánh làm gì có chỗ ngự, Phật tánh làm gì có chỗ ở. Trên cái thân mình ở đâu ông Phật ở đâu, thân mình ngồi ông Phật ngồi, thân mình đứng ông Phật đứng, thân mình nói ông nói, thân mình làm ông làm, thân mình nghĩ ông nghĩ, thân mình ngủ ông ngủ. Quý vị đã thấy kinh khủng chưa? Nếu mà mình hiểu cái thân mình chính là một phương tiện duy nhất để cho mình tiến hóa, thì mình phải quý trọng cái thân này, biết giúp đỡ cái thân này phát triển trong sạch tinh khiết, trang nghiêm thanh tịnh, thì ông Phật mình mới có chỗ cư ngụ trong sạch tinh khiết. Còn nếu mình bạc đãi ăn uống tầm bậy tầm bạ, có những tư tưởng xấu xa dơ dáy, thì cái thân xác này, chánh niệm này không thể nào sạch sẽ để làm cho chỗ cư ngụ của Phật được. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không anh đệ? Dạ. Bây giờ hiểu cái thân mình là gì rồi thấy không? Để hiểu cái thân mình là chánh niệm của Phật, chúng ta phải biết quý báu, quý trọng, trân quý cái thân này, để lấy làm cái phương tiện duy nhất để trở về Phật tổ. Nếu không có thân này thì chắc chắn ta không có phương tiện trở về với Phật. Chúng ta phải biết có những tư tưởng an lành, hạnh phúc tuyệt đối, lòng từ bi thật là rộng lớn, chúng ta mới có cơ hội vãng sanh như ý nguyện. nếu chúng ta không có lòng an lành hạnh phúc từ bi bác ái với ba tánh chúng sanh thì chuyện bản sanh được còn mơ hồ thế lắm, rất là mơ hồ. Đừng có tưởng niệm Phật nhiều năm làm được đâu, không có. Nếu không biết tu sửa, tu tập, tu tỉnh, tu bổ, tu hành thì chắc chắn chúng ta không bản sanh như ý đâu. Chúng ta cứ ngồi xuống lo tu, lo miên mà tu, tinh tấn tu, dũng mãnh tu đi, chuyện còn lại chư Phật sắp xếp. Không cần phải ngồi đó rên rỉ khóc lóc cầu vãng sanh, không cần. Bây giờ cứ lo tu đi, cứ ăn sạch nói sạch, làm sạch ăn lành nói lành, làm sạch nghĩ sạch, nghĩ thiệt nói thiệt, làm thiệt ăn thiệt, thì chắc chắn con đường chúng ta trở về rất là trong sáng rõ ràng, đâu cần phải ngồi lết la đó mà khóc lóc rên rỉ van xin. Có đúng không anh? Biết luật rồi mà, luật nhân quả đã nắm trong tay rồi thì việc tu hành rất là dễ dàng. Anh làm bậy sẽ bị ác, anh nghĩ bậy sẽ bị bậy, anh nói bậy sẽ bị bậy. Tất cả luật nhân quả không bao giờ bỏ qua cho bất cứ một ai, bất cứ ông bà nào, ông lớn bà lớn, ông nhỏ bà nhỏ, bất cứ một ai hả làm bậy sẽ bị bậy, anh nghĩ bậy sẽ bị bậy, ăn bậy sẽ bậy. Tất cả tội lỗi chúng ta đều bị cộng trừ nhân chia ra kết quả. Vừa nghĩ là bậy cái là đã ghi xuống rồi, vừa nói là bậy đã ghi xuống rồi. Với luật nhân quả quán xét và kiểm soát đời sống chúng ta từng giây từng phút từng hơi thở ra vào, hãy hiểu được luật nhân quả này rồi thì việc tu chúng ta không có kết quả được. Chúng ta phải để ý đến nhân quả, người tu phải để ý đến nhân quả. Nếu hiểu được luật này rồi thì việc tu chúng ta rất ư là dễ dàng và rất là tinh tấn. Có phải đây không? Có phải đây không? Biết ác là đâu có làm. Biết rằng là cuộc đời chúng ta được cai quản, nó được nhân quả, thì việc thiện cứ làm, lời thiện cứ nói, ý tưởng thiện cứ nghĩ. À, nói được lời lạc của huynh đệ thì nói, không nói được lời lạc thì niệm Phật để đừng nói bậy. Anh nghĩ được điều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh trong quốc gia thì nghĩ, cứ nghĩ không được thì ráng niệm Phật trong này để đừng nghĩ bậy. Anh làm được lợi lạc cho bá tánh chúng sanh dân chúng nghèo thì cứ làm, nếu không làm được thì ngồi xuống bỏ mở thượng kinh để đừng làm bậy. Để chi? Để cho tam nghiệp bớt tạo tác. Bây giờ chúng ta khi ngồi trong vu xong, thẳng hai chân ra hết sau tới dài, vỗ đầu gối cho nhiều vô, rồi vỗ thiệt mạnh để giúp chúng ta khai thông kinh mạch trong thời gian mình ngồi tịnh tu. Như vậy sẽ không bệnh sau này, rõ chưa? Bên cạnh đó thì nhớ luôn luôn ăn uống cho trong sạch, phải trong sạch. Còn nếu không thì việc tu mình rất là trì trệ, nhắc đi nhắc lại hoài, rất là trì trệ. Bên cạnh đó có những tư tưởng từ bi bác ái dành cho đề ba thánh chúng sanh. Nếu không có những điều này thì điều kiện tu chúng ta rất là nghèo nàn. Tu nghèo nàn thì chắc chắn bản sanh không được như ý. Sự chia sẻ trung đạo để thấy rõ ràng không? Dễ hiểu không? A Di Đà Phật, chú Minh Đề học đạo tinh tấn, Bồ Đề Tâm kiên cố, tự giác giác tha, các đạo viên mãn. Lòng từ bi lúc nào cũng rộng lớn, tình yêu thương dành cho Đề ba tánh chúng sanh không điều kiện. Yêu thương ba tánh chúng sanh không cần điều kiện, không cần biết người ta đẹp, người ta giàu, người ta sáng. Ai tới gặp mình cũng thương giống như nhau, để chi? Tập cái Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là yêu thương huynh đệ ba tánh sanh không điều kiện, không phân biệt, rõ không? Cái đó rất là cần chính việc tu học. Nếu mà mình thấy người này đẹp trai đẹp gái với chị dễ thương, mình thương nhiều hơn cái đứa không biết nói chuyện là coi chừng mình có lỗi rồi đó. Con của Phật mà đôi khi cái tâm tánh nó khác biệt nhau, nó tới với mình nó nói chuyện ngang tàng cũng kệ, nó không sao, giúp cho nó xong rồi nó đi về nó vui vẻ là đủ. Ngày nào cũng làm từ từ, nó ở gần mình riết từ từ nó thay đổi tánh tình, nó phải mới tới là thay đổi liền đâu. Huynh đệ ba tánh mà bàn tay cũng dài cũng ngắn chứ đâu có ai giống nhau được, nhưng muốn cái hết là có tật rồi, đúng không? Cho nên huynh đệ tới cứ tiếp xúc huynh đệ bằng cả tấm lòng từ bi trí tuệ, dành con tim mình cho huynh đệ ba tánh chúng sanh thì việc tu học mới được như ý. Muốn về biết Phật thì đầu tiên của chúng ta là biết ban rải lòng từ bi cho tất cả những người xung quanh mà không có điều kiện. Nếu yêu thương có điều kiện, có sự tính toán, tính toán thì nghiệp đạo của mình đều là con số không, rõ chưa? Đi làm điều kiện cũng vậy, cứ làm đi, chuyện gì xảy ra thì chư Phật lo, luật nhân quả đã tính, không cần phải lo, rõ chưa? Rõ không? Cái gì là Phật? Tu đạo giảng thì giảng theo tự nhiên, tự tánh, không có sách vở. Giảng theo tất cả những gì cần thiết là cứ nói cho việc niệm Phật tụng kinh. Chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta phải cùng một lòng với nhau, là cùng tiến tu, chứ không được dị biệt, không được chia nhóm, không được nhóm này nhóm nọ nhóm kia, hãy còn làm tiếp tục hoài thì việc tu chúng ta không bao giờ thành, mà cái đạo tràng này rối loạn tùm lum la thì bất tội với chư Phật đó. Bây giờ biết làm sao rồi đó nha, đừng để đạo nhắc nữa đó. Biết làm sao rồi phải không? Thì giờ cho đi biết làm sao rồi phải không? Bây giờ thí dụ một vấn đề gặp thầy đi, vấn đề Nam Mô Di Đà Phật chào thầy đúng không, thì chúng ta cũng cúi đầu chào vấn đề. Chúng ta tập chào Phật tánh của từng cá nhân một. Chúng ta cúi đầu trước vấn đề cũng là cúi đầu trước Phật tánh của vấn đề, mà rất là hạnh phúc để được làm chứ không có màu mè. Nếu cần chúng ta đảnh lễ cũng là vẫn đảnh lễ, chúng ta đảnh lễ Phật tánh của vấn đề. Quan trọng nhất là tập nhìn Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh nó ngự trị trong đứa bé đó rồi. Tu rất là đơn giản, với điều kiện ta phải tuân thủ những điều kiện cần thiết trợ duyên cho mình tu học thì mình mới tu tròn đủ được, mới miên mật, mới tinh tấn. Mình rõ cái đường tu thì mình mới siêng được, còn tu mù tu mò thì không thể nào siêng năng được. Tại sao mình tu mù tu mò? Nghe ta nói bắt chước, không biết cũng bắt chước, nghe ta nói hay cũng nhào vô là tu mù tu mò. Nhưng thầy biết đâu là tu tù tu tủ tu 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 mà đi bụi thì ngu suốt đời. Thầy biết cho thầy tu tù tu tủ tu tu mà thấy không, ta bắt chước làm theo, làm cứng nhắc, làm không hiểu biết là tu tù đó. Rồi cái đọc sách được hiểu nhiều làm y cuốn sách là tu tủ, thấy không, cái tự mình nhốt mình trong góc đó, cái ngành trong cái kiến thức nhỏ hẹp đó, cái tu tu là tu tù tu tủ tu tu đó, tu mà đi bụi thì ngu suốt đời. Cũng thầy vậy đó. Cũng như mình người tu mình biết con đường trước mặt mình là gì, đi tới đâu phải tỉnh thức hiểu. Nếu mà mình mê mình đi tu thì biết là mê mà nhập giáo thành ma, mình nhập vô cái gì thành ma, mình mê mà ngộ thời tỉnh thức Phật ta sinh về. Nếu mình tỉnh thức mình tu, mình biết là con đường tu là đúng, nhìn thấy đánh giác mình là đúng thì thật sự là tỉnh thức, lúc đó mình Phật với mình cũng sinh về. Như là biết là mê mà nhập giáo thành ma, ngộ thời tỉnh thức Phật ta sinh về. Hả, ngu là chết, tu mà mê cũng chết, mê tính gì đó cũng chết, nghe là mê, nghe là tin là chết. Hả, nghe mà nhào vô chắc chắn sẽ gọi là mê tín, không biết làm tầm bậy tầm bạ là mê tín. Rõ chưa? Thật ra cái người tu phải rõ ràng biết mình đang niệm Phật để được cái gì, niệm Phật để làm gì, để được tu học, tu tập, tu sửa, tu hành, để được ban rãnh lòng từ bi ba tánh sanh mới thực sự là tỉnh thức. Còn nếu mà tu niệm Phật mà không ý thức mình niệm Phật là mê. Nếu mà mình niệm trong mê, chắc chắn mình không ngộ được, không nhìn thấy tánh giác của mình được, thì chắc chắn không phản sanh được như ý. Tại nên niệm một câu Phật phải nghe tiếng niệm của mình. Mình nghe tiếng niệm của mình cho nên tạp niệm vọng niệm không có cơ hội nhào vô. Niệm của mình đi, nên mua niệm Phật trong cái đầu này thôi, chỉ có mình biết mình niệm thôi. Nhưng mà mình phải lắng nghe tiếng niệm âm thầm trong đầu, lúc đó mới thực sự là chánh niệm. Lúc đó thì tạp niệm vọng niệm không có cơ hội nhào vô. Nhờ vậy cho nên cái thân tâm của mình nó trong sạch, tinh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh. Lúc đó mình mới có cơ hội tiếp nhận được cái vô lượng quang của Phật A Di Đà. Còn mình niệm Phật của cái đầu cũng tạp niệm hoài, làm sao mà nhận được vô lượng quang? Niệm Phật hoài làm từ bi ba cái không có, làm sao mà tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật? Niệm Phật mà còn kiếm chuyện với người ta làm sao mà gần gũi Phật được, đúng không? Niệm Phật mà còn niệm làm sao gần Phật? Có phải vậy không? Những cái niệm Phật không thôi nó đơn giản đến độ như vậy mà không tiếp nhận được nó thì học cái gì? Làm một chữ Nam Mô Di Đà Phật mà không được nó làm cái gì? Hãy niệm Phật cộng với lòng từ bi thì mình sẽ thấy được tánh giác của mình. Còn niệm Phật không có lòng từ bi thì không bao giờ thấy tánh giác. Tánh giác như là Phật tánh, mà mình không thấy Phật tánh của mình rồi niệm cũng vậy thôi. Cho nên niệm Phật cộng lòng đại từ đại bi thì chắc chắn sẽ bằng tánh giác. Rõ chưa? Đó là công thức đó. Còn nếu mình nói tôi biết mà, tôi biết cộng không làm bằng không biết. Cái gì tôi cũng biết á, nhưng tôi chưa bao giờ làm, thì cái công thức đó là biết cộng không làm bằng không biết. Niệm Phật cộng lòng đại từ đại bi bằng tánh giác là Phật tánh. Và nếu mà niệm Phật 30 năm mà không có lòng đại từ đại bi dành cho ba tánh chúng sanh thì chắc chắn không bao giờ nhìn thấy phần tánh của chính mình. Mà trong sách tự gọi là giác tánh, tánh giác, rõ không? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu ha. Mong rằng vấn đề tiếp nhận sự chia sẻ này để chúng ta cùng tiến tu với nhau. Nếu có cơ duyên mà chùa này còn mở cửa cho Trung Đạo trở lại thì Trung Đạo rất là hạnh phúc hoan nghênh được trở lại cùng chia sẻ tiếp vấn đề để chúng ta cùng tiến tu trở về nhà với cha mẹ của mình là chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Việc tu tập của mình có lợi lạc và tiến triển như ý, Trung Đạo xin nhắc lại quan trọng nhất là vấn đề cái hành xử của mình. Người biết niệm Phật đầu tiên là phải biết giữ gìn làm sao thân xác mình trong sạch tinh khiết bằng cách ăn, cách nói, cách làm, cách nghĩ để trợ duyên cho việc niệm Phật của mình. Nếu mình tu mà mình không biết sửa, mà không hành đúng thì tự mình phá hủy cái chánh pháp, tự mình phá hủy chánh pháp. Nếu mình tu càng lúc mình càng đẹp, mình càng đẹp, mình càng hiền, càng dễ thương thì mình đang quảng cáo cho Phật pháp. Còn mình tu càng lúc mình càng dữ, càng xấu, tánh tình kỳ cục, mình đang phỉ báng chánh pháp, có phải vậy không? Cho nên mình là một Phật tử thuận thành, mình phải biết quảng cáo cho Phật pháp, biểu lộ chánh pháp bằng cách là tu cho trúng, nghĩ cho trúng, nói cho trúng, làm cho trúng, hành xử cho trúng thì chắc chắn việc học của mình sẽ tiến triển. Mình có là một cơ hội, điều kiện để biểu lộ chánh pháp để giúp người ta quay trở lại cái Phật pháp của chính mình. Còn nếu mà mình tu không đúng, mình hành xử không đúng thì mình chính là người đang phỉ báng Phật pháp đó, nhớ chưa? Cho nên niệm Phật cộng với lòng đại từ đại bi sẽ thấy được giác tánh của mình. Còn nếu mà mình biết mà mình không làm bằng không biết, cho nên người tu niệm Phật cái tụng kinh hay thiền diễn vậy cũng phải biết biểu lộ cái tánh đại từ đại bi cho ba tánh chúng sanh. Nếu không biểu lộ được cái tánh này thì ngàn năm sau cũng vậy mà thôi, nhớ không? Trung Đạo xin phép được nhắc lại những điều này. Nếu huynh đệ không yêu thương nhau trong đây được thì đừng nói cái chuyện từ bi. Nếu không có tánh bỏ qua quên lãng tha thứ thì dứt khoát tánh từ bi không biểu lộ được. Những điểm chính Trung Đạo xin nhắc nhở huynh đệ, huynh đệ cố gắng thực tập cho bản thân mình mỗi ngày một chút, nhớ không? Tu là tập mà, tập ngày chút đi, tập cho huynh đệ xung quanh của mình, nhớ không? Thí dụ bây giờ chia 5 x 7 làm sao cái đạo tràng này gọi là đạo tràng pháp thủy được, có phải vậy không? Chẳng hạn thế này, bây giờ tất cả đạo tràng cùng ngồi niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là cái y của Như Lai là một mảnh, đúng không? Bởi vì chúng ta chia làm 10 nhóm thì cái y Như Lai nó xé thành 10 miếng, có giá được không? Chúng ta là những người đang xé bỏ cái y Như Lai đó, đừng có tưởng là mình không có tội đâu. Giờ rõ ràng chưa, hiểu chưa, đơn giản không? Chúng ta là những người đang xé bỏ cái Như Lai từng miếng dù một và chúng ta không phá lại được, thì đừng nói chuyện phá ngoài đường, đó. Bây giờ nói lớn một chút xíu nè, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng đại bi, đạo tràng kim cang, đạo tràng vô lượng thọ, đạo tràng pháp hoa, đạo tràng thành phố Hồ Chí Minh này bao nhiêu cái đạo tràng, đúng không? Quý vị nghĩ đi, cái Như Lai nó xé từng miếng vụn một, bây giờ có đạo tràng nào chơi đạo tràng nào không? Không ai chơi với ai hết. Chứng tỏ rằng là Phật pháp đang bị tan nát từng miếng vụn bởi những cái đạo tràng thiếu ý thức rằng là tất cả chúng ta đều tu theo Phật pháp chứ phải tu cái khác. Niệm Nam Mô Như Là Phật, chúng con mỗi người mỗi thật. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, chúng ta mỗi người mỗi khác. Nam Mô Đại Thế Chí, chúng ta mỗi người mỗi ý. Thì làm sao Phật pháp được tròn vẹn, có phải vậy không? Nam Mô Như Là Phật ta còn hoài, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cái gì cũng khác, Nam Mô Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý. Thì làm sao học Phật được, làm sao cái yếu Như Lai tròn đủ được? Chúng ta đang phỉ báng chánh pháp, đang xé cái yếu Như Lai từng miếng một mà không thể nào phá chắc được. Quý vị có đau khổ không? Quý vị không nhìn thấy cái điều này, bản thân mình ở tại chỗ này mà còn xé từng miếng vụn, muốn chi bao nhiêu cái đầu tràng ngoài kia, có phải vậy không? Hôm nay Trung Đạo nói thật, quý vị có giận không? Giận ráng chịu. Cho nên Trung Đạo mới nhắc nhở huynh đệ, nếu trong đạo tràng này còn xé cái Như Lai từng miếng vụn thì huống chi ngoài kia, làm sao chúng ta tu học được? Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con nguyện từ bỏ tất cả các tận. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con nguyện sẽ không khác gì lời Phật dạy. Nam Mô Đại Thế Chí, chúng con nguyện sẽ cùng một ý tu luyện, đó mới thật sự một Phật tử thuận thành chân chính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình chúng. Trung đạo Phan Điền Công Đức của ban tổ chức của Pháp Thủy đã cho trung đạo có người quay trở lại đây để chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Phan Điền Công Đức của đệ đầu Phật tử đã cho trung đạo sự chia sẻ. Hôm nay vấn đề tiếp nhận chia sẻ này, chúng ta cùng tiến tu với nhau để lần sau gặp lại nhau ta nhìn thấy khuôn mặt đẹp hơn, sáng hơn, học giỏi hơn. Cầu xin như thiên như Phật Bồ Tát gia hộ tất cả thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt của đệ tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, lòng đại từ đại bi lúc nào cũng rộng lớn. Mong rằng đạo tràng này thành một mảnh cái y của Như Lai tròn đủ không bị xé từng biển phụ. Cầu xin cho thiên nhiên Phật Bồ Tát luôn luôn gia hộ quý đệ quý vấn đề học đạo tinh tấn, thân tâm luôn luôn an lạc hạnh phúc, ngày an lạc, đêm an lạc, sáu thời an lạc, trụ đời tu học được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng kính nghe người tu sửa đổi tánh tình, hành theo chân lý tự mình rút lên. Cái lời cái ý tạo nên người tu niệm Phật chớ quên lời này. Hôm nay đạo tràng của chúng con được cung đóng người tòa trở về đây để truyền trao cho chúng con với những điều thiết yếu, kinh nghiệm tu tập của bản thân quả thật trân trọng và quý lắm thay. Về những điều thiết yếu mà người tu tập cần phải có, người ấy phải sống trong tịnh độ niệm tìm. Muốn được như thế không chỉ nối xuân mà được kết quả, người tu tập phải nhìn lại với chính mình, phản quan tự kỷ, sống thật, ăn thật, nói thật thì người ấy mới có kết quả trong đời sống. Với tấm lòng cao cả của thượng tọa đã dành cho chúng con không biết nói chi hơn. Nay con sửa đổi dần dần từ thân khẩu ý lần lần tạo nên, mở lòng từ thân khẩu ý lần lần tịnh thanh, mở lòng cứu giúp chúng sanh, mình người an lạc được sanh cõi lành. Thay lời ban tổ chức, chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo vì từ gia hộ cho thượng tọa thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.